Ngày 19 tháng 8. Buổi tối, một thảm họa thiên nhiên dự kiến diễn ra. Nhà sẽ có khách. Từ sáng trong bếp đã nháo nhào. Dễ hiểu là buổi sáng mọi người từ nhà tản đi khắp nơi. Ông chủ đi làm, Aliona và ngốc lười tới trường, Vania đến nhà trẻ. Chỉ mình tôi, kẻ khốn khổ phải chịu cái tủ lạnh tra tấn. Bà chủ lúc thì mở tủ lạnh, lúc thì đóng lại. Tôi không thể nào ngủ được, trong đầu cứ quay cuồng ý nghĩ, biết đâu bất ngờ có thứ gì đó rơi xuống. Cuối cùng không sao cưỡng lại được, tôi di chuyển vào bếp. Bà ta lại âm ầm cánh cửa tủ lạnh. Tôi khéo léo gợi ý kiểu như trong nhà này có một tạo vật đáng yêu, sẵn sàng không từ chối một mẩu thịt. Tôi cọ người vào chân bà, nhưng bà không hiểu ý tôi. Đừng quấn chân. Bà tức giận lào bào, nhấc cái nồi khỏi bếp và bắt đầu làm món đông. Nhà bếp đầy mùi thịt và tôi hiểu, nếu ngay lúc này mà không ăn gì, tôi sẽ gục ngã bất tỉnh. Tôi bắt đầu kêu gào lòng từ thiện con người, nhưng bà chủ không chút để tâm. Cứ như tiếng meo của tôi là một âm thanh rỗng tết. Tôi bèn nhảy lên cái ghế đẩu và đưa mõm tới món ăn mong muốn. Đi đi! Bà chủ la lên và đuổi tôi xuống sàn. Vì cái gì chứ? Tôi đâu có tha khỏi bàn cái ức gà. Dù đã có thể, tôi còn chưa kịp ngửi hay liếm món gì. Còn cái ghế đẩu là chỗ cư trú hợp pháp của tôi mà. Vậy mà với tôi, bà ta lại la, đi đi! Tôi kêu hãnh lui ra, nhưng nỗi giận hờn thiêu đốt lòng tôi. Thường thì bà chủ, đối với tôi bằng sự thông hiểu sâu sắc, tất cả lỗi là tại khách. Tại sao lại tất bật như thế? Vì họ đến, cuốn hết mọi thứ, như cái máy hút bụi rồi ra về. Còn tôi thì ở lại. Trong tâm trạng phiền muộn, tôi lang thang khắp căn hộ mà không tìm được chỗ cho mình. Và bỗng nhiên điều kỳ diệu, trong phòng ngủ tôi bắt gặp cái mà tôi đang thiếu. Trên giường là cái váy đầm đã được ủi phẳng phiu của bà chủ. Tôi thất vọng và cô độc. Tôi cần sự an ủi, nhảy lên giường. Tôi chà mặt vào lớp vải mềm mại và nhồi cho mình một cái ổ. Vừa kêu gừ gừ, vừa lấy chân nhào nhĩ chiếc váy. Tôi thấy lòng mình khuây khỏa. Sau khi nhào lộn chán chê trên đó, nỗi giận hờn cũng trôi mất. Tôi vốn chẳng phải là kẻ hay để bụng. Trong giấc ngủ, tôi vẫn nghe tiếng dập cửa của tủ lạnh, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Tôi là kẻ kiêu hãnh. Tôi chỉ xuống bếp khi làm lương tâm bà chủ thức dậy và gọi tôi đến nếm thử. Thật tình, trước khi khách tới, tôi và bà chủ lại cãi nhau. Thấy cái váy của mình, bà ta chụp nó vào lòng và la hét rượt theo tôi khắp các phòng. May thay, thời gian chạy đuổi của tôi và bà ta chỉ còn sát nút khách tới. Đợi qua bão tố tốt nhất là dưới gầm sofa. Lần này thậm chí tôi không buồn tức giận. Rõ như ban ngày là bà chủ cần được điều trị tâm thần. Các cáo buộc của bà thậm chí khôi hài. Tôi rụng lông, thì sao nào? Đấy, trên đầu ông chủ cũng gần như không còn cọng lông nào. Nhưng đó đâu phải là cái cớ để rượt ông ta chạy khắp nhà. Ngày 23 tháng 8. Thật không thể tin vào mắt mình. Ngốc lười để cái điện thoại của hắn trên bàn. Dĩ nhiên người ta chẳng cần điện thoại trong phòng tắm. Nhưng phải hiểu ngốc lười, với hắn ta đó là một trong những bộ phận quan trọng sống còn. Không có cái đầu còn dễ hơn. Cái đầu hắn ta chỉ cần để mang tai nghe. Còn điện thoại di động thì cần trong tất cả mọi trường hợp của cuộc sống. Cả Avon Take, cả phim, cả hình. Nhân đây nói về hình ảnh, nếu có cơ hội bổ sung chúng vào phòng trưng bày của ngốc lười, có ngu tôi mới không tận dụng. Tôi sẽ để lại cho hắn ta về hình ảnh kỷ niệm. Tôi chuyển điện thoại sang chế độ chụp. Đầu tiên tôi chỉnh mình vào khung mình để có những tấm hình kiểu hãy đoán xem đây là cái gì. Sau đó mọi việc vui vẻ hơn. Nhưng chụp hết người mình thì tôi không thể vì chân tôi quá ngắn. Lúc thì tay không lọt vào hình, lúc thì râu bị cắt. Hiểu là không thể chụp được ảnh chân dung, tôi bắt đầu chụp lần lượt từng thứ. Đuôi trên nền nội thất, có nghĩa là trên nền tủ sách. Chân ở các góc độ khác nhau. Thậm chí tôi xoay sở và chụp được một bô độc đáo nhìn từ phía sau. Cuối cùng tôi cũng đoán ra không bấm bằng chân trước được, mà bằng chân sau. Và bức hình hiện lên hết sảy, một cái mặt trọn màn hình, cặp mắt đần thối. Bạn cứ thử cầm điện thoại bằng chân trái và chân phải thì bấm nút. Tiếc thay, phiên chụp ảnh bị gián đoạn. Tôi vừa kịp luồn xuống dưới ghế bành, ngốc lừa đã bước vào phòng và lập tức đến chỗ điện thoại. Hắn xem, nhận định tình hình và chạy tới phòng Aliona. Thằng nhóc không động vào điện thoại của em đấy chứ. Vania ở nhà bà nội mà. Vậy ai chụp ấy? Hắn dúi mái cho Aliona. Chị nhìn xem cái nhảm nhí này là gì? Đó không phải là nhảm nhí, đó gọi là tự sướng, nghệ thuật hiện đại từ chụp ảnh. Tôi nhận muốn nói thế, nhưng im lặng. Aliona xem màn hình rồi nhún vai. Đó chẳng phải em chụp ba xích sao? Nhưng em không chụp. Ngốc lừa giận sôi lên. Vậy thì ai? Chẳng lẽ con mèo chụp? Em biết không, đôi khi người ta hành động vô thức như đang mơ. Hay trong nhà chúng ta có ma xó? Ngốc lười châm biếm. Vâng, đúng vậy, bục chùa nhà không thiên. Người ta có thể tin vào mọi thứ, trừ tài năng sống cạnh mình. Tuy nhiên, những nỗ lực của tôi đã không bị phí hoài. Bạn có muốn biết hiện giờ điện thoại di động của ngốc lười có hình nền nào không? Đó là bản mặt tôi với đôi mắt đần thối. Có gì mà cười? Bạn cứ nhìn cái hình tự sướng của mình xem. Ngày 8 tháng 9, con người hay có những hành động vô nghĩa, chẳng hạn như ông bà chủ, chẳng hiểu sao họ lại mua bộ ghế nệm mới. Với tôi, bộ ghế trước hoàn toàn rất ổn. Thì sao nào? Nếu cái sofa cũ lò xo bị yếu và có những chỗ trũng, nhưng trên đó tôi và Vania có thể nhún nhảy thỏa thích. Còn bây giờ thì không và không. Quyền của Vania bị hạn chế tới cùng cực, không được nhảy trên sofa. Ngồi sofa không được ăn gì để khỏi làm ố vải bọc. Phải rửa tay bằng xà phòng để không làm bẩn tay ghế. Nói chung, đừng thở và đừng hắt hơi. May là họ chưa nghĩ tới chuyện đuổi tôi vào phòng tắm, bắt tôi rửa chân trước khi động đến cái sofa ngà ngọc của họ. Đầu tiên, tôi không quá phiền muộn khi họ đổi bộ ghế. Như thông lệ, tôi nghiên cứu bộ ghế mới, ngửi nó từ mọi phía. Nhảy lên ghế, đi dọc lưng ghế, nhảy xuống và đã dự định nằm giữa các gối. Thì bỗng nghe cái gì đó kỳ lạ, bà chủ khoe với bà bạn mình qua điện thoại, rằng cái sofa mới chẳng sợ mèo, vì vải bọc của nó là loại chống móng vuốt. Chú thích, một loại vải bọc ghế nệm có khả năng chống lại răng hoặc móng vuốt nhọn của thú nuôi, không cho chúng làm trầy xước rách ghế. Hết chú thích, tôi giẫm tay lên, thế có nghĩa là gì? Thành thật mà nói, tôi không thấy cái sofa cũ run sợ khi tôi xuất hiện. Chúng tôi cùng tồn tại hòa bình và thậm chí tôi có thể nói chúng tôi rất yêu thương nhau. Và sau đó, thì thế nào là vải chống móng vuốt? Có thể nó có hại cho sức khỏe, ngủ trên ghế sofa đó thì móng sẽ lông ra. Tôi không phải loại nhút nhát, nhưng làm kẻ can đảm và làm kẻ liều lĩnh thì không giống nhau. Tôi vội vã nhảy xuống sàn, cuối cùng thì có rất nhiều nơi ta có thể nằm và vẫn hài lòng. Cái chính là phải tìm hiểu cái vải chống móng vuốt bí ẩn đó và cách đối phó với nó. Như mọi khi, Fania đã giúp tôi bởi chúng tôi có thể hiểu nhau không cần nói. Cậu nêu lên câu hỏi của tôi, mẹ, thế nào là chống móng vuốt? Tôi hết sức lắng nghe để không bỏ sót một từ nào. Bà chủ giải thích, cái sofa có vải bọc đặc biệt, bà xích sẽ không thể làm rách nó. Cái gì? Họ thách thức tôi à? Để tôi không dám làm rách một cái sofa xấu xí nào đó ư? Có thể. Ai đó sẽ bỏ cuộc, nhưng đó không phải là tôi. Tôi cảm thấy một cơn sóng trào cảm hứng chưa từng thấy. Nhưng tiếng sóng nội tâm đã khuyên tôi thôi, hoãn cuộc thí nghiệm lại. Những thí nghiệm như thế tốt nhất nên thực hiện khi không có nhân chứng, để không ai can thiệp. Cơ hội đã xuất hiện ngay trong hôm đó. Phải thành thật mà nói là tôi đã phải dày công với loại vải bọc này. Đầu tiên, trên đó chỉ lưu lại những chỗ xước do móng vuốt, nhưng sự kiên trì của tôi đã được thưởng. Cuối cùng tôi mừng quýnh. Xong, thành công. Nó chẳng thể chống móng vuốt gì, lừa em trai mình sao các người. Tiếc là ông bà chủ không chia sẻ niềm vui với tôi. Thay vì cảm ơn tôi, vì tôi đã mở mắt cho họ thấy sự lừa đảo của các nhà sản xuất sofa. Bà chủ hét lên như thể có con chuột chui vào cổ áo. Ôi, mọi người đến xem cái con súc sinh này lại làm gì. Cái sofa mới rách rồi. Tôi muốn lưu ý, dùng từ con súc sinh để gọi tôi là không thể chấp nhận được. Cực chẳng đã có thể gọi tôi là con mèo quỷ quái. Nhưng nghe tiếng kêu của bà, cả nhà đã chạy lại. Tôi cho rằng sự có mặt của tôi lúc này không cần thiết, nên khiêm tốn lẫn đi. Tôi không thích đám đông. Bây giờ tôi sẽ đi lột da nó, bà chủ sôi sục. Cũng có lúc bà chủ có những cơn cáu bẩn. Nhưng chưa hẳn tôi thấy cơn giận như thế này. Việc mất bộ da không nằm trong kế hoạch của tôi, nên tôi khôn ngoan trốn vào sau tủ lạnh. Tốt hơn là đừng chọc giận người mắc bệnh thần kinh, mà bà ta đã ở trạng thái mà sự xuất hiện của tôi có thể làm bà ta bị kích động mạnh. Cái con chết tiệt ở đâu rồi? Bà ta kêu lên và lao đi tìm tôi. Dễ hiểu khi ngốc lừa là người đầu tiên được kêu ra hỗ trợ. Khi hắn nhìn vào sau tủ lạnh, tôi lao đi. Như người chạy nước rút vào những mét cuối cùng, phóng dọc hành lang, chạy nhanh vào phòng khách rồi theo thói quen lại chui vào trốn dưới sofa. Mọi người tìm ra tôi ngay, tôi cố thoát ra nhưng vô ích, tôi đã bị bao vây. Ôi, số phận đau khổ của tôi. Vì sao tất cả lại đoàn kết chống lại tôi mà bạn nghĩ xem, chỉ vài vết xước không lớn lắm. Thậm chí phần độ bên trong còn chưa lòi ra. À, gần lòi thôi. Thêm vào đó, họ khiêu khích tôi để làm gì? Ai đã nói ba xích không thể làm rách nó? Tôi có thể đấy. Và đây là lòng biết ơn của con người. Thay vì cảm ơn, họ chuẩn bị lột da tôi. Bà chủ tóm cổ tôi như tóm con mèo con. Bạn có đồng ý không? Điều này là vô cùng xúc phạm đối với một con mèo đã trưởng thành. Thêm vào nữa, bà còn ra lệnh mang báo tới. Tôi không nghĩ thơ tới mức nghĩ rằng dường như bà ấy thấy rất cần phải đọc tin tức. Tôi sống đã đủ để biết rằng tờ báo còn được sử dụng với mục đích khác nữa. Đứng trước cuộc hành quyết, tâm tư của mọi người rất khác nhau. Ông chủ cha mày tức giận, thể hiện sự đoàn kết với Đao phủ. Aliona trông có vẻ bối rối. Bộ mặt của ngốc lười thì có thể vẽ bức chân dung dưới nhan đề giây phút huy hoàng của tôi. Chỉ có Vania công khai bảo vệ tôi. Mẹ, không cần trừng phạt, ba xích không cố tình. Nói chung thì tất nhiên là tôi cố ý, nhưng để thoát thân, đôi khi cũng buộc phải dối trá. Tôi làm ra một bộ dạng khúm núm nhất mà tôi có thể. Đây là khả năng của riêng mình. Và cầu khẩn nhìn vào mắt bà chủ, kiểu như xin bà hãy tha thứ cho tôi. Con lầm lạc. Nhưng bà cũng chẳng thèm xót thương. Những cái vụt bằng tờ báo được cuộn lại thành cái roi không làm cho tôi đau. Nhưng mà nó lăng nhục tôi. Mà bị xúc phạm thì còn tệ hơn là bị đau. Trừng phạt. Xong rồi người ta thả tôi. Tôi cố tình ngồi trước mặt tất cả thành viên trong gia đình và lấp liếm những vết thương lòng của tôi. Để cho gia đình chủ thấy xấu hổ. Chính họ đã quyến rũ tôi, sau đó thì cầm tờ báo đánh tôi. Làm xong thủ tục, tôi lại leo lên sofa. Lần này không phải là tôi tìm cho mình nơi trú ẩn. Tôi trèo lên đó là vì công việc. Tôi muốn đo khoảng cách đến bức tường phía sau. Chọc tức gia đình chủ đi làm gì khi họ nói nóng đến thế vì những vết xước bé teo. Nhưng còn phía sau là đi văn của tôi. Tôi sẽ cho họ thấy thế nào là chống móng vuốt. Nói chung là tôi không hay để bụng. Tôi đơn giản là có trí nhớ tốt thôi. Ngày 18 tháng 9. Cuối cùng thì ông bà chủ cũng quan tâm tới việc giải trí của tôi. Họ mua cho tôi cái tivi. Thực ra nó chỉ là một chương trình sau tấm kính. Và không có âm thanh. Được cái hình ảnh lớn, ba chiều thực thụ mà tôi không cần gì hơn. Ông bà chủ có 100 kênh thì sao? Chuyển sang kênh nào cũng chán ngắt. Tôi ngồi trước màn hình của mình, xem một ngày, xem hai ngày. Các suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Hay nhỉ? Tại sao con cá này được gọi là cá vàng? Theo tôi, nó màu đỏ mà. Có thể con người bị mù màu. Ví dụ như loài chó. Khoa học đã chứng minh chúng không phân biệt được hết các màu. Có lẽ vì thế mà chúng hung dữ và ngu ngốc như vậy. Chúng không biết suy nghĩ tích cực. Con cá lượn tung tăng đây đó, nó quẩy đuôi và hít một cái đã bơi theo chiều ngược lại. Nói chung, truyền hình là một thứ hay ho. Nó thôi thúc người ta suy ngẫm, con cá này có vị thế nào nhỉ? Nếu giống như cá tuyết thì ngon, còn nếu như cá cơm thì không ngon lắm. Tôi không thích cá cơm, mỡ quá, nhưng nếu cá này giống cá tầm. Ý nghĩa này làm nước miếng tôi ứa ra. Tôi chưa từng ăn cá tầm, nhưng nghe nhiều về nó và mơ được thử. Sau những suy nghĩ này tôi không thể mãi là một khán giả dửng dưng. Tôi muốn tương tác. Chuyện đó bây giờ đang mốt. Tương tác giữa diễn viên với khán giả. Chỉ có điều khán giả sẽ tham gia chương trình bằng cách nào đây? Cái đầu tiên ập vào đầu tôi là bắt con cá bằng móng vuốt. Tôi đứng trên hai chân sau và thò chân trước vào sau tấm kính. Ướt làm sao, nhưng cái chính là không với tới. Chỉ làm ướt chân vô ích. Thêm vào đó con cá ngu ngốc. Ở đâu chứ ở đây nó rất tinh ranh. Nó quét đuôi tận đáy và trơ trẽn dư mắt lòi kiểu như này, ăn đi. Tôi tính toán nếu thò hết chân vào nước có thể với tới cái con láo xược đó. Đúng là sẽ ướt và không thoải mái, nhưng phải chịu đựng thôi. Đồ miễn phí thì chỉ có chuột trong bẫy chuột mà chúng chẳng tươi ngon gì. Chỉ có điều phải liệu cách để bắt được cái con cá này, không thể nào với tới được. Tuy nhiên, nếu tôi đặt ra cho mình nhiệm vụ thiết định sẽ tìm ra kế sách, cần phải động não. Cần nhảy lên thành của chiếc siêu tivi này, tôi từng đi dọc theo hàng rào. Đó thuần tí là trò giải trí. Không để mất thời gian vô ích, bằng một cú nhảy duyên dáng tôi bay lên thành bình. Oppa, nó hẹp làm sao? Chẳng có chỗ nào để bấu. Tôi dường hết các bóng vuốt vô ích. Một tiếng mục chết người. Tôi giữ thăng bằng như người đi trên dây. Không, có lẽ tốt hơn nên nhảy xuống sàn. Nhưng người tôi đã lảng sang một bên và tiếng meo rõ to tôi rơi tõm xuống nước. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi đã đổi quảng cáo. Thay cho tiết mục vận động viên trên không, trong chương trình sẽ là bơi tự do. Con cá hớt hơ hớt hải lao từ phía này sang phía kia, nhưng nó sợ hãi vô ích. Khi đó tôi chỉ có một ý nghĩa duy nhất, làm sao thoát được ra ngoài. Bằng cách nào đó tôi đã bấu được vào thành của cái bẫy, nhưng không còn sức để leo ra. Nghe tiếng ồn cả nhà chạy vào. Tôi không giấu là lúc đó trong tôi rất đáng thương, khó mà giữ được cảm xúc về phẩm giá của mình khi đang treo lơ lửng ướt nhem và run rẩy đợi cứu giúp. Bà chủ nắm lấy tôi. Aliona thì lao vào nhà tắm lấy khăn. Còn Vania thiện mình không phải ở mặt tốt nhất. Bạn hãy tưởng tượng thay vì lo cho sức khỏe con mèo yêu quý, cậu ta chỉ quan tâm ở việc con cá tội nghiệp sống sót thế nào. Ngốc lười dễ hiểu thôi, hí lên cười. Con có thể chờ đợi gì khác ở hắn ta chứ? Sau đó đến ông chủ cười ha ha, rồi Aliona lên cũng phá lên cười. Và tất cả cùng cười. Tôi muốn hét lên, cười cái gì chứ? Tôi cảm thấy mình trần trụi và bị sỉ nhục. Lao người cho tôi, Aliona thốt lên, bà xích tha sao thế? Hóa ra nó cũng gầy. Sau lời nói của cô, đầu tôi vụt lóe sáng, có thể tranh thủ tình hình này. Cứ để họ thấy tôi không được ăn uống đầy đủ ra sao. Tôi cố hết sức hớp bụng vào. Đấy, các người đã để cho con mèo ra nông nổi này. Họ nghĩ dưới bộ lông sẽ không thấy rõ. nên có thể bỏ vào bát ăn của tôi các loại thức ăn thừa à. Cá tầm, tôi muốn cá tầm, hay ít nhất là cá tuyết. Cuối cùng tôi cũng khô ráo, vũng nước trên sàn nhà đã được lau. Tivi, xin lỗi, cái bể cá đã được đậy lại bằng tấm kính. Mọi người có thể không cần phải nhọc công, tôi cũng chẳng còn quan tâm tới nó. Tôi nằm trên sofa, đắm chìm vào suy tư. Vania ngồi xuống bên cạnh vuốt ve tôi. Cậu cảm thấy có lỗi. Bà xích tội nghiệp, ngốc nghếch, cậu ta nói. Tôi bất giác dương vuốt, tôi mà ngốc nghếch à. Nhưng nếu tôi là một con chó ngu ngốc nào đó, chẳng lẽ tôi lại nhảy vào bể cá? Thậm chí tôi còn không có suy nghĩ đó. Nhưng tôi là con vật thông minh, quan tâm tới mọi thứ. Tôi cần đào bới tất cả mọi thứ, tự mình kiểm tra và thấu hiểu. Thế nên vấn đề không phải là ở sự ngu ngốc, đau khổ và trí tuệ. Chú thích, nguyên văn Turf Aima cũng là tên một vở hài kịch thơ rất nổi tiếng của nhà thơ, kịch tác gia, nhà ngoại giao Nga A.C. Zhiboyedov, sinh năm 1795, mất năm 1829. Hết chú thích. Ngày 27 tháng 9, từ trường về, ngốc lười nổi lên một ý nghĩ kinh tởm. Mặc dù trong đầu hắn chẳng bao giờ có những ý nghĩ tốt đẹp, lần này hắn vượt lên chính mình, đề nghị nuôi chó. Dường như một mình hắn chưa đủ cho chúng tôi hay sao ấy. Với hắn, bằng cách nào đó tôi đã cố chịu đựng. Nhưng người ta hay nói, trong nhà đều có một con cừu đen, nhưng trong nhà có tới hai con, bạn có đồng ý không? Là quá nhiều. Thêm vào đó, hắn còn sốt sắng biện luận cho đề nghị của mình. Kiểu như chúng ta cần chó cho mục đích giáo dục. Và dường như chăm sóc thú nuôi trong nhà sẽ giúp phát triển ở trẻ em sự quan tâm tới người khác. Cứ để hắn hát bài ca này cho hỏi người điếc. Chứ bản thân tôi được quá biết sự quan tâm của hắn ta rồi. Chân tôi chỉ thiếu không lê nổi vì đói khi mọi người để tôi ở nhà với hắn vào cuối tuần. Trong cái nệm sofa tình người còn nhiều hơn, mà lợi ích của nó cũng không nhỏ, nằm rất tiện. Chứ còn ít lợi gì từ ngốc lười. Muốn thể hiện sự quan tâm mà. Đấy, ném một mũ thịt gà vào cái bát có hai tai mèo đi. Mới đây mọi người đã mua cho tôi một cái bát ấy. Dưới đáy vẽ hình một cái mặt mèo, còn hai bên hông tựa như có hai tay thò ra. Thế nhưng không, tôi chẳng khác nào cái máy tập cho ngốc lười. Hắn chuyên trị nghĩ ra đủ trò rác rửa rồi lấy tôi làm thử nghiệm. Và vì thế, việc hắn muốn nuôi chó càng làm tôi nổi đóa. Bà chủ nghe những lời đường mặt của hắn, nhưng không bị ngã lòng. Anton, con chỉ chơi với chó cùng lắm vài ngày, sau đó rồi lại vứt cho mẹ thôi. Dễ hiểu là ngốc lười bắt đầu thề thốt rằng chính hắn sẽ dắt chó đi dạo và rửa chân cho chó. Nhưng bà chủ đâu phải tay vừa, bà biết quá rõ mọi chuyện sẽ tới đâu. Chó cần được dạy, mà trong căn hộ thì không làm được gì. Vậy ở nhà nghỉ, ngốc lười van nài, chúng ta cả mùa hè sẽ về đó, nó sẽ canh nhà. Buồn cười, có gì ở đó mà canh, rồi phát tín hiệu cho ai, và kẻ canh gác sẽ nhận thù lao về việc canh gác, hay là canh giữ cái gì? Nhưng ngốc lười phiền toái như gai bám vào lông. Nếu mình mua một con chó con hứa sẽ cải thiện điểm 3 của môn tiếng Nga. Còn nếu con không cải thiện được, thì ta sẽ trả nó lại. Bà chủ lắc đầu, chó con là một sinh vật, nếu con nuôi nó, có nghĩa con phải có trách nhiệm với nó. Tôi hân hoan, chiếu, tướng, ván cờ kết thúc. Ngốc lười bị đánh bại, chuẩn bị từ giã chiến trường. Nhưng lúc đó ông chủ lại chơi khăm tôi. Con chó săn của nhà Ivanov vừa sanh con. Nói chung họ muốn nuôi con chó đó, nhưng họ sẽ không khước từ tôi. Nhận được sự ủng hộ, ngốc lười tươi tỉnh lại. Mẹ thấy chưa, người ta còn nuôi tới hai con chó. Còn nhà mình một con mẹ cũng không đồng ý. Người ta sống ở ngoại ô, họ có cả hecta đất. Bà chủ phản đối nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ. Nói chung tôi rơi vào trầm ức. Tôi lên mạng xã hội giao lưu với tất cả mọi người về đề tài này, để không ai biết là tôi viết. Tôi lên đó với một cái nick một cách khiêm tốn, mèo bắt học. Tôi từ từ đưa ra những tìm kiếm, kiểu như làm gì nếu trong nhà chuẩn bị nuôi chó. Các lời khuyên ập tới giống như kẹo Whiskas tuôn ra từ cái túi rách. Mỗi người cố gắng chỉ bảo nên chăm sóc nó thế nào, cho ăn gì, cho uống gì, nói chung là buồn chán. Cuối cùng thì cái ngày đáng sợ ấy cũng đã đến. Ông chủ tha về nhà một đứa bé, to hơn tôi một lần rưỡi. Có thể hình dung chó con này lớn lên sẽ to thế nào. Đừng nghĩ là tôi sợ, thêm vào đó cho tới khi nó trưởng thành, tôi sẽ răn dạy nó cả ngàn lần. Đây là vấn đề nguyên tắc, để làm gì khi tăng mật độ dân cư trên 1 mét vuông. Mọi người ngay lập tức ôm ấp cái con ngốc nghếch này, còn nó thì vui mừng ngoái đuôi cố liếm từng người, kể cả Vania cũng chạy lại phía con chó. Còn kẻ xỏ lá nhỏ tuổi này lập tức thăm dò mọi việc, thò mũi vào ăn của tôi và liếm sạch bóng. Dễ hiểu là tôi thể hiện sự phản kháng, tôi lào bào. Kiểu này đừng quên là mày đang xâm phạm lãnh thổ qua đấy nhé. Nhưng thay cho việc phục hồi lại công bằng, Aliola lại chụp con chó, ôm vào lòng và thốt lên. Ôi, bà xích sẽ cào nó mất. Vậy hãy đem nó nhốt con mèo trong kho, bà chủ đề nghị. Lúc đó tôi hiểu ra mình cô độc làm sao. Tôi, một thành viên đầy đủ quyền hạn của gia đình, bị nhốt vào nhà kho. Chỉ có Vania lên tiếng bảo vệ tôi nhưng chẳng ai buồn để ý. Tôi cào vào cửa để kêu lội lòng trắc ẩn, nhưng đâu có ai thèm nghe tiếng kẻ cô đơn trong xã hội nghiệt ngã này. Tôi bị cách ly khỏi thế giới. Trong nhà kho chẳng có máy vi tính, chẳng có máy tính bảng. Thậm chí chẳng chat được bằng lời. Người ta chỉ nhớ đến tôi vào buổi tối. Khi họ ngồi vào bàn ăn, họ mở cửa bố thí cho chút miếng ăn. Ăn chứ, những con mèo chân chính không bao giờ hạ mình ăn của bố thí. Tôi khoan thai bước ra khỏi nhà kho, nhưng không thèm nhìn về phía bếp ăn. Tôi im lặng đi dọc bếp, nhảy lên nóc tủ trong phòng khách rồi nằm dựa vào tường. Bà sẽ giận dữ, Vania nói. Không sao, nó sẽ tới ăn, ngốc lười cười độc ác. Đừng nói gì nữa, cậu bé tốt bụng mà. Hắn ta biết quan tâm tới người khác đấy. Mọi việc kết thúc khi chó coi là một bãi nước tiểu đỏ to trên thảm. Ngốc lười còn phải nói làm ra vẻ không thấy gì. Nhưng bà chủ đã nói, Anton, đó là chó của con phải dọn đi. Khi con chưa dạy nó cư xử cho phải phép thì không được thả nó ra thảm. Ngốc lười đi lấy giấy lao và con chó bị cấm cửa phòng khách. Một lần, trong một phần lãnh thổ đã được trả lại cho tôi, nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi vui. Tất cả đều yêu thương con chó, còn tôi thì chẳng ai cần đến. Tôi đánh mất niềm vui cuộc sống, tinh thần tôi cũng chẳng phấn chấn, kể cả khi con chó con gặm rách đôi giày thể thao của Ngốc lười và cào cái chân bẩn của nó lên ghế sofa. Phần lớn thời gian tôi như một nhà tu khổ hạnh trên ngồi trên tủ. Vania từ xa chạy tới gọi tôi, nhưng tôi quay đi và không nhảy xuống. Bây giờ Vania đã có con thú nuôi khác mà cậu ta có thể cùng chơi đùa và đi dạo. Đến cuối tuần thì bà chủ lo âu thật sự phải làm gì đó với ba xích. Nó gần như không ăn, không uống, kít kít. Bà trèo lên thang và cố với tới tôi trên nóc tủ. Tôi trách móc nhìn thẳng vào mắt bà và ép sát hơn người vào tường. Hãy để tôi yên. Hãy chôn tôi ở nghĩa địa thú nuôi. Để rồi tôi sẽ hiện hình trong những cái ác mộng của Ngốc lười. Ngốc lười như mọi khi không quên chêm lời của hắn vào. Nó ngồi đó trêu ngươi mà. Không sao đâu. Nó sẽ tu tỉnh. Một khi chúng ta nuôi nó, chúng ta phải có trách nhiệm với nó. Vania nhắc nhở. Bà chủ quyết định mua chuột tôi. Bà mang tới một miếng phi lê gà trộn váng sữa và đặt cái bát gần chỗ tôi. Tôi quay đi một lần nữa. Vào cuối tuần, hội đồng gia đình nhóm họp. Bà chủ tuyên bố, cả nhà muốn nuôi chó, rồi sao? Tôi phải đi dạo với nó mỗi sáng, lau nước tiểu. Tôi đứng cả ngày bên bếp, giờ chỉ còn thiếu việc bếp núc cho chó nữa thôi. Con không có đòi nuôi chó, Aliona bác bỏ. Con không có thời gian, con bận học tới cổ, Ngốc lười kéo dài giọng. Có nghĩa là không cần nuôi chó, muốn quan tâm tới kẻ khác à? Chúng ta có ba xích rồi, con mèo tội nghiệp này chẳng mấy chốc sẽ không lết đi nổi nữa. Có lẽ ở căn hộ thành phố, nuôi mèo tốt hơn là nuôi một con chó to. Ông chủ nhất trí. Cuối cùng thì ông ta cũng hiểu ra, sau khi con chó con nhai cái quần trong bộ đồ cuối tuần và làm rách cái bao notebook của ông ta. Giọt cuối cùng trong chén kiên nhẫn của ông bà chủ chính là quyển nhật ký của Ngốc lười. Tôi không biết trong đó viết chuyện khủng khiếp gì, nhưng một vụ scandal khá nghiêm trọng đã nổ ra. Cái hôm đó họ đưa con chó trả lại nhà Ivanov, ở hectare đất ruột thịt của nó. Trong nhà lại ngự trị sự yên tĩnh, cuộc sống lại có ý nghĩa. Mọi người lại nhớ ra rằng họ có tôi. Họ âu yếm tôi cho tôi ăn những thứ ngon. Hỡi ôi, loài người có biết thế nào là lòng trung thành. Dĩ nhiên, tôi tha thứ cho họ, nhưng không ngay lập tức. Tôi còn làm bộ làm tịch thêm một ngày nữa, chỉ ăn bistec còn máu và cá phải tươi. Trong bất cứ tình huống nào cũng cần vắt được tối đa ưu thế. Chỉ có Ngốc lười, vẫn như trước kia, luôn xa lạ với lòng nhân đạo. Trên đường vào toilet tôi vấp phải đôi dép khoáng ở phòng ngoài. Một ý nghĩ ập vào đầu tôi, có nên tưới chúng hay không? Hắn ta hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng tôi kêu hãnh bỏ qua, bởi tôi đã hiểu. Khi nào thì không đáng phải vượt qua giới hạn. Ngày 2 tháng 10. Chuyến thăm khám bác sĩ thú y định kỳ đã đưa bà chủ tới ý nghĩ phải quan tâm tới sức khỏe của tôi. Đã đến lúc rồi, bởi chế độ ăn uống của tôi không cân đối. Tôi ăn bất cứ thứ gì người ta cho, nhưng đã có ai tính toán số calorie trong khẩu phần của tôi chưa? Và nói chung, tôi không hợp với những thức ăn của chế độ ăn chung. Thật dễ hiểu khi tôi thai lông không đúng mùa. Nếu cứ thế thì chẳng bao lâu nữa. Mọi người sẽ tiễn con mẹ yêu quý của họ xuống mồ. Thật hay khi bác sĩ thú y đã cảnh tỉnh đúng lúc. Ông giải thích cặn kẽ, cơ thể của tôi không giống con người, nên cần phải đặc biệt chăm sóc tôi. Tôi suýt rơi nước mắt. Bà chủ cũng động lòng, bà đến cửa hàng thực phẩm thú nuôi, trở về với hàng đống đồ hộp và các loại gói. Trong lúc bà mở các món đồ mua và đặt vào các kệ tủ lạnh, tôi sốt ruột chờ đợi, căng thẳng dần dật để đợi được bữa ăn. Cuối cùng, giờ phút thực sự đã tới. Bà chủ đổ ra bát và đặt trước mặt tôi. Thật không thể tin vào mắt mình, trong đó vẹn vẹn một nắm thức ăn khô. Tôi ngửi, lấy chân sờ vào để tin chắc là mình không nhầm. Nhưng không, tất cả đều đúng, đồ khô, và nó được gọi là thức ăn có ích. Nói chung thì tôi không chống lại việc nhấm nháp một ít đồ khô lúc tráng miệng, nhưng từ khi nào chúng được gọi là thức ăn giá trị vậy? Tôi dự một cách khẩn nộ. quay lưng lại với bát ăn và giận dữ cào chân xuống sàn để bày tỏ thái độ của tôi đối với thức ăn bổ dưỡng. Thế nhưng hành động ngoại giao của tôi không có chút ảnh hưởng nào. Mèo! Không chịu được nữa, tôi gào to. Vẫn như mỗi khi, chẳng ai quan tâm tới ý kiến của tôi, nhưng bản thân tôi không sẵn sàng ăn cái thứ dùng để đổ vào toilet của mèo có mùi giống như cá này. Tôi tuyên bố nguyện tuyệt thực. Đến bữa trưa tôi không rời khỏi ổ mình nằm, và khi cả nhà chủ ngồi vào bàn ăn nhưng không nghe tiếng gọi meo meo ra ăn, tôi đâm lo. Chẳng ai để ý tới phản ứng của tôi, tôi chạy xuống bếp lại chỗ bát ăn, ngửi thức ăn, cào nó lộ liễu rồi nhìn vào mắt bà chủ, không chút cảm xúc. Người phụ nữ này có trái tim bằng đá, trong lúc bà ta ăn thịt băm viên mà bà ta lại để cho tôi ăn đồ khô. Tôi kiêu hãnh lui vào ổ nằm của mình. Buổi tối bà chủ đổ thức ăn khô trở vào túi. Tôi nghĩ là cuộc thử nghiệm thức ăn bổ dưỡng đến đó là kết thúc. Nhưng tôi đã lầm. Thay cho trứng gà, thịt băm hay là cá viên, người ta đổ vào bát tôi những thứ gì đó sệt sệt. Thậm chí tôi còn không biết gọi nó là gì. Thịt bê mềm, thỏ nấu thạch, gà trộn với gà tây, họ lừa đảo của em chúng ta. Không hề có mùi bê, chẳng mùi thỏ, cũng chẳng gà tây. Cái nhà sản xuất đồ hộp cho mèo là lũ bịp bọm. Hoặc trong đời họ chưa từng ăn thịt thật bao giờ. Còn tôi đã thử rồi. Nếu cảm nhận được sự khác biệt, chú mèo của bạn sẽ mua Whiskas. Ai nghĩ ra khẩu hiệu đó vậy? Ai đã hỏi ý kiến lũ mèo? Tôi yêu cầu tiến hành thăm dò ý kiến loài mèo. Thế nhưng, đói thì người ta có thể ăn cả mầm đá. Tôi liếm miếng thạch. Dĩ nhiên, đó không phải là món nấu đông của bà chủ. Tôi bỏ lại trong bát lũ bụt nhồi không rõ nguồn gốc này. Cứ để bà chủ ăn nó đi. Buổi sáng người ta lại đổ thức ăn khô cho tôi. Tôi đói nhưng không đầu hàng. Vania một tâm hồn phúc hậu đã bỏ vào bát ăn của tôi một mẩu thịt băm viên. Nhưng bà chủ đã nhận ra hành động tốt đẹp của cậu và nhanh chóng ngăn cản nỗ lực cứu giúp kẻ đói của một phần dân cư vào lòng trắc ẩn. Sau buổi chiều, Alina không chịu được nữa. Mẹ, có thể cho bác sĩ ăn không? Nó không ăn gì cả. Còn ngốc lười với vẻ thông minh lại nói tiếp một điều ngu ngốc. Nó đang nhịn ăn, thăm ăn cũng là một tội chết người đấy. Sang ngày thứ ba, ông chủ đứng về phía tôi. Vốn là người háo ăn, ông hiểu tôi hơn ai hết. Làm khổ nó thấy đủ rồi, tại sao nó phải ăn kiêng? Nó có lên sân khấu đâu. Tôi kêu lên tiếng meo hết sức yếu đuối. Cốt! Chỉ để chỉ ra sức tôi đã tàn. Nhưng mưu toan đánh thức lòng thương xót của bà chủ đã không thành công. Vậy sẽ có lợi hơn, bà ta tuyên bố. Nhưng nó không thể chỉ ăn mỗi thức ăn khô, cần đa dạng hóa khẩu phần. Ông chủ phản đối. Bác sĩ thú y đã nói mèo không cần sự đa dạng, bà chủ nhắc lại. Vì phẫn nộ tôi bắt đầu đập đuôi. Hắn ta là ai, ta bác sĩ thú y ấy, mà dám quyết định cho chúng tôi. Khi nào hắn ta mang bộ lông của tôi, thì khi ấy hẳn phán quyết. Ấy vậy, những ý kiến của những kẻ phàm phu thường lại được đánh giá cao hơn ý kiến người am hiểu. Nhưng tôi không lùi bước đâu. Cuối cùng thì là vấn đề nguyên tắc. Trong lúc họ ăn, tôi cố tình xuất hiện ở nhà bếp và bằng cái nhìn câm lặng, tôi ngồi cạnh cái bát, đổ đầy thức ăn khô, giống hệt tượng đài tưởng niệm những con mèo chết đói. Ba ngày tôi không động đến thức ăn, còn ban đêm tôi chỉ liếm sạch. Mày ăn những mẩu thịt đi, sẽ ngon hơn. Bà chủ gạ tôi. Giá bà ấy tự thử nhỉ? Bà ấy thấy những mẩu thịt ở đâu chứ? Được cái kính lúp đây, có thể tôi sẽ tìm ra. Đậu nành thuần tí, chính các người coi khinh, GMO. Chú thích. Thực phẩm biến đổi gen. Hết chú thích. Các người ăn thức ăn tự nhiên, còn có thể đầu độc mèo à? Tôi phản đối. Tôi muốn truyền lại cho thế giới giống nòi khỏe mạnh. Ngày thứ bảy bà chủ đầu hàng. Tôi nhòm nhàm, ồn ào ăn gan sống. Tôi không cần để ý đến dinh dưỡng thiếu cân đói. Người ta sống chỉ một lần. Ngày 14 tháng 10. Tiêu những buổi tối gia đình yên tĩnh, ông chủ trấn ở sofa làm ra vẻ đọc báo và thỉnh thoảng ngáy nhẹ. Bà chủ ngồi trên cái bàn với tuyển tập trò chơi ô chữ, một kiểu trò chơi trí tuệ. Aliona trong phòng mình chuẩn bị cho kỳ thi, Vania ngồi trên thảm trong phòng khách lắp ráp người ngoài hành tinh bằng những khối Lego. Do đâu có được sự yên tĩnh và thanh thản này? Đúng, ngốc lười vắng nhà. Cậu ta đi sinh nhật bạn, ít ra có được buổi tối được thư giãn khỏi hắn ta. Qua trạng thái lơ mơ, tôi nghe bà chủ dạy ô chữ, thi thoảng lại kêu gọi mọi người tham gia tiến trình tư duy. Kẻ phá hoại vườn. Đứa ngu cũng đoán ra là ngốc lười. Tôi nhớ ở nhà nghỉ, bà chủ nhờ hắn bón phân cho hoa hồng. Hắn y lệnh và tiêu hết, không còn bụi hồng nào. Hóa ra thay vì tưới phân pha loãng với nước, hắn trút cả chai vào rễ bụi hồng, giống như đốt bằng bom napalm, chẳng có chút đầu óc nào. Một động vật có trí thông minh như phôi thai. 7 ký tự, bà chủ đọc. Ngốc lười, không có phương án nào khác, tôi đã nói mà. Hắn không có chút đầu óc nào, mặc dù các phôi thai dẫu sao cũng có trí tuệ, khi mà cần làm gì trí tuệ nhanh chóng hiểu rõ. Cần chạy hướng đến ai trong bộ dạng thế nào? Một hiện tượng thiên nhiên dẫn tới sự hủy diệt, bà chủ lại suy nghĩ. Còn nghĩ gì nữa chứ, đấy đúng là ngốc lười. Còn hơn là hiện tượng nữa, có lần hắn ở nhà, cùng với một đứa bạn. Lúc ấy trong nhà không có ai. Thế là chúng bắt đầu ném gói vào người tôi lũ to xác vô tích sự ấy. Tìm thấy thú vui ở đó. Tôi có thể trốn dưới sofa và chờ qua cơn thiên tai. Nhưng tôi cũng có lòng kiêu hãnh của mình chứ. Muốn giải trí à? Được thôi. Tôi như cơn lốc xoáy chạy khắp căn hộ. Điều đó càng khiến lũ mang rợ thêm phấn khích. Chúng quyết định tranh đua xem đứa nào ném chính xác hơn. Có lúc tôi bị một chiếc gói đập phải thiếu chút nữa là dính vào tường. Tôi thấy trận chiến này không phải để sống, mà là để chết. Thôi được, tôi nghĩ để ta cho các ngươi biết thế nào là vòng đấu loại không được lệ. Tôi lao về phía tủ sách. Theo sau tôi, đạn bay tới tấp. Tôi nhảy dựng lên, còn cái tủ lại không tỏ ra nhanh nhẹn chút nào, kính bể tan tành. Góc lười sững sờ, trên đường chạy tôi còn xô đổ một bình hoa trên sàn, thành một đống. Bây giờ là mặt hay ho của vấn đề. Do hậu quả có những phá hoại gây ra, góc lười bị trừng trị một trận đến độ suốt cả tháng hắn như bị thuần hóa. Tôi tập trung lắng nghe tiếp. Có ai biết không, nhân vật ác độc trong sử thi người Koryak? Ở đây chẳng có gì để hỏi, ngốc lười, chẳng có thể ai khác. Chú thích, người Koryak là một dân tộc Nga sống ở vùng tự trị Koryak thuộc Kamchatka. Hết chú thích. Tôi đứng dậy khỏi ổ, ói chuyện gì đang xảy ra thế? Chẳng ở đâu có thể yên với ngốc lười vì thấp thỏm mà tôi lại đói. Hãy xem con người mất thời gian cho việc gì, họ chẳng có gì để làm ngoài việc lập những ô chữ vì ngốc lười. Mà dễ chúng thì chỉ khiến thần kinh căng thẳng và bụng sôi sùng sục. Tôi nhảy khỏi sofa và hướng xuống bếp. Hãy dẹp những suy nghĩ về ngốc lười thôi, nhưng cả thức ăn cũng không còn làm tôi sao lãng. Tôi vừa ăn vừa nghĩ, hay nhỉ, làm sao mà ngốc lười leo cả được vào sử thi của người Koryak. Ngày 21 tháng 10, bà chủ treo món ăn cho lũ chim, bà đoán là mèo tôi cần giải trí. Bọn chim bay đến còn tôi ngồi quan sát. Loạn phim non-stop trên định dạng 3D, dĩ nhiên tôi muốn tương tác, nhưng nói chung thì mọi việc cứ thế diễn ra. Bà ngồi đó ngắm nhìn giải tỏa tâm hồn, còn tôi bất ngờ nhảy đến chỗ cửa thì những con chim nhỏ liền bay tứ tán, chẳng để làm gì nhưng vui. Rồi có một lần, một con bồ câu xuất hiện trơ tráo làm sao. Đầu tiên nó sợ tôi, nhưng sau khi nó hiểu có thể ăn mà không bị trừng phạt, thế là nó liền nhạo báng tôi. Nó bay tới, nhìn tôi, rồi tiến lại cái món ăn. Bạn có đồng ý như thế là xúc phạm tôi không? Vì thế tôi yêu cầu chấm dứt chương trình sau tấm kính. Ngày 29 tháng 10, bà chủ rất thương tôi. Mọi việc nói chung là công bằng và dễ hiểu. Vì muốn hay không thì tôi có một sứ mệnh đặc biệt ở nhà. Tôi tạo ra cảm hứng. Bà chủ từng nói thẳng, bà xích rất buồn cười. Nó nhảy nhót và chơi đùa sinh động đến độ không thể nhìn nó mà không cười. Nhờ nó mà tâm trạng phấn chấn lên hẳn. Chẳng lẽ tôi không đồng tình? Tôi luôn sẵn sàng mang niềm vui tới mọi người trong nhà. Nhưng đôi khi bà chủ lên cơn vô cớ, tức là bà ta bắt đầu bẻ hành, bẻ tỏi những chuyện vặt vãnh. Mà chủ yếu là chẳng có nguyên cớ gì cả. Đấy, chẳng hạn như hôm nay tôi đang nằm yên bình trên cái bành và ngẫm nghĩ về ý nghĩa cuộc sống. Thì từ hành lang vọng vào lời của bà chủ. Ai chạy trên mấy bức tường vậy? Câu hỏi này tôi cho có vẻ là hoa mỹ. Không phải là ông chủ rồi, với thể tạng của ông ấy chỉ cần ông ta cố thực hiện thủ thuật này thì hoặc là tường đổ lúc ông ta nhảy lên, hoặc là sàn ván sẽ sụp khi mà ông ta chẳng vẻ vang gì té xuống. Người nhện thì không nghe thấy thông báo xuất hiện trong vùng chúng tôi. Ngốc lười, chúa lười, cậu ta chỉ dán vào máy tính. Aliona và Vania thì không tính, vì vậy chỉ có một thành viên trong gia đình có khả năng thực hiện tiết mục nhào lộn này. Dẫu sao cũng thích khi nhận ra sự độc đáo của mình. Tuy nhiên tôi không thích câu hỏi tiếp theo. Ai xé giấy bồi trong phòng ngoài vậy? Làm sao biết được là ai? Xé giấy bồi là việc bất cứ kẻ nào có tay nghề nào đều làm được. Có thể đó là ngốc lười, vì muốn hại tôi mà cào xước để đổ tội cho tôi. Chuyện đó có thể xảy ra với hắn. Hay Aliona khi suy tư, cô ấy có thể đi dọc hành lang, nghe điện thoại và cào cào trên tường không chủ tâm. Cô ta có bộ móng tay mà móng vuốt của tôi so với chúng là quá yếu ớt. Tôi sẽ không đổ tội lên Vania. Cô ấy là người anh em của tôi, chẳng chút quyền hành, mà người ta cũng đã tấn công cô ấy rồi, nào là rải đồ chơi khắp nhà, mặc lộn quần phía sau ra trước. Thử hỏi mắc gì mà làm hại Vanka. Rồi bà chủ trút cơn giận lên đầu tôi. Ai chạy trên tường và là hỏng giấy bồi? Những ám chỉ nghi ngờ này nhằm mục đích gì? Để xé giấy bồi nói chung đâu nhất thiết phải chạy dọc tường. Mặc dù thành thật mà nói, khi chạy trên bề mặt dốc đứng, cần phải bấm móng vuốt vào đâu đó. Có thể đó là tội của tôi, nhưng tôi không thể nói chính xác. Tranh thủ sự bối rối của tôi, bà chủ chộp lấy bụng tôi và mang tôi ra ngoài phòng ngoài. Tôi dĩ nhiên có thể vùng thoát ra, nhưng tôi cho rằng khôn hồn thì nên tuân phục. Khi bà ấy đang căng như vậy, tốt hơn đừng cãi lại. Bà chủ dí mũi tôi vào tường. Công trình của mày phải không? Mày sẽ phá hoại tới bao giờ nữa đây? Vậy đấy, mọi việc đã xoay chuyển thế sao? Mới hôm qua khi tôi thực hiện đủ các màn nhào lộn, bà ta cười như trẻ nhỏ trong rạp xiếc. Còn hôm nay tôi là kẻ phá hại, làm hỏng tài sản gia đình. Mà thật sự chuyện gì đã xảy ra, bà nghĩ xem trong góc của phòng ngoài, lòng thòng bao là dễ rách. Thật xấu hổ khi làm ầm lên vì chuyện vặt như vậy. Thêm vào đó trong hành lang luôn tối om, ai sẽ nhìn vào đó chứ? Mèo! Tôi phẫn nộ, và ý là hãy giải thích xem vì sao bỗng dưng tôi bị hắt hủi. Nhưng con người có đặc trưng là không nhận lỗi của mình bao giờ. Bà chủ thọp cổ tôi giận dữ nói, mày mà còn làm rách với bồi lần nữa thì ra cầu thang mà sống nha. Ngốc lười không bỏ qua cơ hội nêu ý kiến. Mẹ, lần này mẹ cũng chỉ hù dọa nó thôi. Đến lúc phải khuất phục con mèo này rồi, nó toàn gây mất trật tự. Trật tự sẽ được phục hồi. Tốt nhất là con dọn cái chuồng heo trong phòng con đi. Bà chủ đặt hắn trở lại vị trí. Tôi biết mà, bà chủ rất khéo léo đọp lại cái căm thù mèo này. Tôi thậm chí đã tha thứ cho tất cả những lời trách mắng và sự bất công của bà. Bà chủ dán lại những mẫu giấy bồi rách, giấy bồi tường, trông y như mới, ít ra là trong bóng tối. Mày không được nhảy lên tường nữa đấy, bà nghiêm khắc ra lệnh. Còn phải nói, tôi kêu mèo rồi cọ người vào chân bà. Có gì tranh cãi ở đây chứ? Lòng ghen tị của con người bởi chính họ làm sao mà đi trên tường được. Như người ta nói, sinh ra đã bò lại không cho người khác bay. Chú thích. Bà Xích nhại theo câu thơ nổi tiếng của Maxim Gorky, sinh ra đã bò thì không thể bay, trong bài ca Chim Ưng. Hết chú thích. Sau bữa tối, mọi người chuyển sang xem cái TV để tiêu hóa thức ăn. Ở ngoài, loài người chuyện đó được gọi là nghỉ ngơi sau một ngày lao động. Mặc dù tôi nghĩ đó chỉ là một mánh lới, Fania cũng cả ngày lao động, còn nhiều hơn một số người khác. Nhưng cậu bé đâu có mệt. Cậu bé tội nghiệp rủ mọi người chạy chơi và người ta đáp lại thế nào? Để yên nào, tự chơi đi, không có hứng. Tôi hiểu đến đây cần sự hỗ trợ của một người chuyên nghiệp. Tạo cảm hứng là nhiệm vụ của tôi. Tôi chạy đến chỗ con chuột được treo trên tay nắm cửa và bắt đầu vờn nó. Vania liền nhận lời thách thức và chúng tôi lao khắp phòng, tới hành lang. Tôi cố tình thắng lại để không vô tình bay vào tường, đổi cái ghế sofa thân thuộc để lấy tấm thảm trên cầu thang không nằm trong kế hoạch của tôi. Trò chơi diễn ra như kế hoạch. Thực ra lúc đầu mọi người bảo chúng tôi đừng làm rối mắt họ. Các bạn thấy đấy, chúng tôi quấy rầy họ xem phim, nhưng dần dần show diễn thực tế của chúng tôi đuổi theo chú chuột bắt đầu tăng rating. Mọi người quên xem TV và chuyển sang xem cuộc rượt đuổi của chúng tôi. Hãy đặt cược đi các quý ngài. Sự hiện diện của khán giả đã khích lệ những lòng hăng hái lại đầy những hậu quả khó lường. Trong nhiệt tình săn đuổi tôi mất cảnh giác, tôi chạy quá đà. Trong lúc đó thoáng ý nghĩ hay thắng lại nhưng đã muộn. Ấy chà, chúng ta chỉ sống có một lần. Tôi tăng tốc, lấy đà bằng chân để tăng thêm sức mạnh và lao vào tường như một con dê núi. Một tràng cười đồng thanh vang lên, tôi hiểu là sẽ không bị đuổi ra cầu thang. Giấy bồi tường đâu có ít nghĩa gì so với tâm trạng sảng khoái, phải không? Ngày 5 tháng 11, tất cả những con mèo do tôi đại diện, tức qua bản mặt của tôi, nói tóm lại, tôi, Basic, đại diện cho tất cả những con mèo đòi quyền bình đẳng. Tại sao một số kẻ lại có tất cả, nhưng còn những kẻ khác phải đợi người ta cho thức ăn vào bát của mình? Lại còn phải kêu khóc, cầu xin để nhắc người ta. Đừng quên những tầng lớp dân cư không có quyền gì. Các nhà khoa học bận làm gì thế? Tại sao cho đến nay họ chưa chế tạo ra tủ lạnh cho mèo, để bất cứ con mèo nào lúc cần có thể tới mở tủ và lấy những gì nó cần? Mặc dù tôi biết như thế là quá đáng. Nếu mỗi thành viên gia đình đều có tủ lạnh, thì nhà bếp chẳng còn chỗ đặt chân. Nhưng nếu trong tủ lạnh chung của cả gia đình có một cửa cho mèo, thì đâu phải ý tôi. Ngày 10 tháng 11, và cuối tuần bà chủ tập cho Vania tiếp xúc với văn hóa. Bà đưa cậu tới rạp xiếc xem mèo. Bà đưa cả ngốc lười đi nhưng hắn ta bướng bỉnh cự tuyệt, nhất quyết không. Đấy, bạn thấy không, cậu ta đã quá lớn tuổi. Theo tôi thì ở đây lứa tuổi chẳng là gì đối với hắn ta. Văn hóa giống như cái hắt hơi của con mèo đối với con chuột. Hắn ta dị ứng văn hóa. Tôi như mọi khi cũng chẳng được đưa đi. Tôi không tranh cãi là tôi không quan tâm đến văn hóa, nhưng lẽ ra vì lịch sự, họ có thể hỏi xem tôi có muốn đi xem người ta cười nhạo đồng loại tôi không chứ. Cảm ơn, tôi không muốn. Tôi từng xem xiếc mèo trên truyền hình, nhục nhã, không phải mèo, mà là thây ma. Không ý chí, chẳng có lòng tự trọng bảo chúng đứng trên hai chân sau. Chúng đứng, lệnh chúng nhảy, chẳng có chút phẩm giá nào, nhìn chung hết sức xấu hổ. Đau đớn tha cho giống loài mèo của chúng tôi. Nhưng nếu việc thưởng ngoạn sự sỉ nhục người khác giúp con người thấy mình làm chủ cuộc sống, thì đó là việc của họ. Mỗi người tự khẳng định bằng cách có thể. Tôi không hy vọng là trong gia đình chúng tôi, việc xem xiếc lại gây ra những ham muốn không lành mạnh như thế. Bắt đầu bằng lời của Vania, bà Xích của chúng ta đâu có dở hơn những con mèo được dạy ở đó. Tôi khịt mũi, không dở hơn. Có gì ở đây mà so sánh? Chính xác là nó nhảy tốt hơn những con mèo làm xiếc, Alioa nói, vuốt nhẹ vào cổ tôi. Nó còn biết lộn nhào trên không, lại còn bắt bóng như thủ môn, Vania phụ họa. Tôi liêm diêm mắt hài lòng, tôi khoái khi người ta nói sự thật, nhưng ngốc lười đã phá hỏng tất cả. Hắn đưa ra một đề nghị ngu ngốc. Chúng ta hãy huấn luyện nó. Cái gì? Đó cũng là một ý. Alina đồng ý. Quyển sách về trí thông minh của mèo đâu rồi? Hình như trong sách có hướng dẫn gì đó về huấn luyện mèo. Vania phấn khích đến độ vỗ tay. Cậu đấy sao anh bạn? Quyển sách được tìm thấy rất nhanh. Aliona kiếm đúng chỗ cần đọc. rồi lại đọc to. Kiểm tra mức độ khéo léo, đặt cái vòng cách sàn 30cm trước mặt mèo. Ở giữa vòng treo một miếng mồi ngon cho mèo, ra khẩu lệnh. Vâng, các người muốn ra bao nhiêu khẩu lệnh thì tùy ý, vấn đề là tôi sẽ nhận nó hay không. Tôi bắt đầu đập đuôi nhịp nhàng báo cho những nhà huấn luyện cây nhà lá vườn này hiểu là tôi chẳng thích thú gì với ý định của họ. Tuy nhiên, họ có để ý đến tôi đâu. Họ tất bật, họ lôi ra từ ban công ra một cái vòng cũ và một viên tròn tròn đáng ngờ nào đó được cho là miếng ngon cho mèo. Chuẩn bị xong, Aliona ra lệnh. Bà xích, nhảy đi, Ale, up. Hứ, tôi chỉ thả lỏng đuôi và cứ thế chạy tứ tung nhìn vào cho kỹ. Quyển sách nói về cái gì? Về kiểm tra trí thông minh, mà tôi đâu phải thằng ngu. Làm sao tôi phải nhảy cả tưng vì một mẫu cao su có mùi thức ăn xông khói, trong khi tôi đã có đầy một bát thức ăn bình thường. Ngốc lười hiểu ngay cái phi lý của tình huống. Ngu gì thì ngu, đến lúc hắn cũng biết suy tính. Hắn hét, nó sẽ không nhảy, nó có đói đâu, đừng cho nó ăn. Tôi xích ngừng thở vì tức. Rõ là hắn ta quá đáng không cho tôi ăn. Thế hắn thì sao? Có thể chỉ cho hắn uống nước và ăn đồ khô để hắn sửa cái điểm hai môn đại số không? Người ta bảo bụng đói thì não mới thông. Thực ra vấn đề là muốn thế, phải có cái não. Mọi người không ủng hộ ngốc lười, nhưng Aliona đã đưa ra đề nghị mới. Bà xích không ăn thức ăn tổng hợp của cửa hàng, trong khi cái thức ăn này đã lăn lóc chỗ chúng ta cả năm trời. Phải cho nó cái gì ngon thật ấy. Lời cô ấy khiến tôi suy nghĩ, thì sao? Vì một mẫu cá tuyết có thể tôi sẽ nhảy. Nhưng nếu đợi lấy những thứ vật vãnh thì xin lỗi, tôi không những có chỉ số thông minh cao, tôi còn có cảm giác cao cả của lòng tự trọng. Họ lôi từ tủ lạnh ra xúc xích với tương và màu thực phẩm. Cảm ơn nhiều nhé. Vì miếng ngon đó mà nhảy chỉ có thằng ngu. Với đề nghị đó hãy cầu xin lòng thương ở con chó hàng xóm ấy. Nói chung tôi bắt họ phải chạy xuống bếp. Tôi nằm trên sofa và quan sát họ quỵ lị trước mặt tôi. Một gánh xiếc thật sự. Thôi thì còn gì mà họ không dụ tôi. Dồi, xúc xích, phô mai, bánh quy giòn. Họ chỉ chưa mở hộp cá mồi, họ keo kiệt nên vô ích thôi. Cuối cùng họ cũng chán, người đầu tiên bỏ cuộc là ngốc lười. Thôi, tiếc mục tiêu rồi. Con mèo này là vô địch ngu. Không phải con mèo nào cũng chịu tập luyện. Aliona đứng về phía tôi. Hãy gọi sự việc bằng đúng tên của nó. Mèo nói chung không chịu bị huấn luyện. Nếu chúng có, dẫu chỉ một chút lòng tự trọng. Chỉ có mỗi Vania không lên án tôi mà thấu hiểu. Lời của cậu làm tôi cảm động. Thì sao nào? Nếu ba xích không biết nhảy qua vòng, có thể đơn giản nó không thích. Dẫu sao nó cũng là con mèo thông minh và tốt nhất trên thế giới. Đấy thế nào là tình bạn chân chính? Nó khiến tôi phải làm gì đó thật hay ho. Khi Vania cầm cái vòng để trả lại chủ cũ, bằng một cú nhảy duyên dáng tôi lao qua cái vòng và tiếp đất dễ dàng trên tấm thảm. Mọi người đứng lặng há hốc mồm. Còn phải nói, tôi không khoác lác, nhưng vẻ đẹp và cách tạo hình uyển chuyển của tôi có thể khiến bất kỳ ai cũng phải thán phục. Tôi nhảy thêm vài lần nữa để giãn xương, giãn cốt, nhưng cũng để kẻ nào đó hiểu ở đây ai là thằng ngu thật sự. Em đã bảo mà, bà xích biết làm mọi thứ. Vania reo lên một lần nữa vỗ tay. Vì tình bạn có gì mà ta không thể làm chứ? Bạn phải thấy tôi là một người nhảy không vì vụ lợi. Mặc dù có thể chiều chuộng cho tôi một hộp cá mồi, Vania sẽ không tiếc mở hộp cá đâu. Nhưng, thằng ôi, trong gia đình chúng tôi, cậu ta không phụ trách việc phân phối của cải vật chất. Ngày 24 tháng 11. Hôm nay, tôi xem chương trình Ý nghĩa cuộc đời trên truyền hình. Phải công nhận nó khiến tôi suy nghĩ. Tôi nghĩ ngay về xúc xích. Chứ bạn sẽ nghĩ gì? Nếu cạnh bạn có ai đó xắt xúc xích bê thành những mẫu nhỏ ngon lành, tôi thậm chí không nhận ra đã nuốt chửng mẫu xúc xích của mình lúc nào, đành buồn rầu quan sát ông bà chủ ngon lành, nhai bánh mì kẹp và dính mắt vào màn hình. Lúc đó tôi hiểu là xúc xích có ý nghĩa chỉ khi nào bạn ăn nó. Còn khi người khác ăn, thì đó hoàn toàn là một nỗi tuyệt vọng. Một người phát biểu tuyên bố dường như ý nghĩa cuộc đời là ở chỗ làm cho thế giới xung quanh tốt hơn. Đúng là nhảm nhí, làm như mình thông minh lắm mà lại không hiểu để thế giới tốt hơn, cần phải giáo dục lại ngốc lười. Mà đó là một việc hoàn toàn vô nghĩa, tôi đã cố gắng không phải năm đầu tiên mà tất cả đều vô ích. Một người tham gia khác làm tôi ngạc nhiên, ý nghĩa cuộc đời, như ông ta bảo là mang lợi ích tới cho người khác. Không biết ai thì thế nào, chứ tôi thường xuyên mang tới. Ở nhà nghỉ tôi sốt sắng kéo lê lũ chuột, tôi chỉ mới sẵn khoái lên được đôi chút thôi, trong đầu một lo lắng đã vụt tới, đó chỉ là vào mùa hè. Còn mùa đông thậm chí tuyết dính vào chân tôi cũng không mang tới được, người ta đã lắp kính hết ban công rồi. Vậy thì chẳng lẽ từ mùa hè tới mùa xuân, cuộc đời tôi chẳng có ý nghĩa gì à? Phải thú nhận là tôi cảm thấy không ổn, lúc đó chẳng hiểu sao tôi nghĩ về lũ chó. Với chúng thì mọi việc dễ hiểu, ý nghĩa của chúng là ở chỗ canh nhà. Kể cả một con cún nhỏ xíu cũng xem mình là người bảo vệ, sủa vang người lạ. Dĩ nhiên, có thể nói lũ mèo mang cái đẹp tới cho ngôi nhà. Nhưng những món trưng bày vô công rỗi nghề trên kệ cũng có mục đích tương tự. Chẳng lẽ trong sự hiện hữu của mình tôi không có ý nghĩa gì thêm? Trong cảm xúc bối rối, tôi nhảy lên gối bà chủ. Bà hiểu ngay là tôi cần sự an ủi và âu yếm vuốt râm tôi. Tôi kêu meo, biết ơn. Mình không thể tưởng tượng làm sao người ta có thể sống mà không có thú nuôi. Nhờ chúng mà trong nhà cảm thấy ấm cúng làm sao, bà chủ nói. Thế là tôi hiểu, sứ mệnh của mình là ở đâu ra, tạo ra sự hài hòa. Vì thế, hãy đừng tin những ai nói rằng mèo là những sinh vật vô ích. Chúng tôi có thể tạo ra sự ấm cúng, không cần phong thủy. Bạn nghi ngờ à? Hãy mang về nhà một con mèo mềm mại đi. Rồi bạn sẽ nghiệm ra điều đấy.